Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Boy Who Harnessed the Wind là hồi ký của William Kamkwamba, viết cùng Brian Miller, kể lại hành trình một cậu bé ở Malawi dùng sự tự học và óc sáng tạo để vượt qua hạn hán, đói nghèo và việc phải bỏ học. Tác phẩm thuộc thể loại hồi ký truyền cảm hứng, đồng thời mang màu sắc giáo dục về khoa học ứng dụng, vì trọng tâm không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là quá trình biến kiến thức trong sách thành một giải pháp thực tế. Từ những mảnh sắt vụn, bộ phận xe đạp và sơ đồ trong thư viện, William đã làm ra một chiếc tua bin gió tạo điện cho gia đình và mở ra hy vọng cho cả cộng đồng. Cuốn sách đặc biệt phù hợp với người đọc trẻ, giáo viên và bất kỳ ai quan tâm đến đổi mới trong điều kiện thiếu thốn. Nó cho thấy ý tưởng lớn có thể nảy sinh từ hoàn cảnh rất nhỏ nếu người ta chịu học, chịu thử và không bỏ cuộc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ hạn hán và bỏ học đến quyết định tự học trong thư viện, điểm xuất phát của cuốn sách không phải là thành công kỹ thuật mà là khủng hoảng sinh tồn. Khi nạn đói và hạn hán tàn phá làng quê ở Malawi, gia đình William Kamkwamba không còn đủ khả năng đóng học phí và cậu buộc phải rời trường. Chính tình huống này tạo ra trục phân tích quan trọng nhất của cuốn sách, đó là giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học. William chuyển sang thư viện làng, nơi cậu tự mày mò đọc sách về điện, gió và cơ. Việc học trong cô lập không làm cậu nản, mà ngược lại, rèn cho cậu thói quen quan sát, đặt câu hỏi và thử nghiệm. Tác phẩm cho thấy sự học thật sự bắt đầu khi nhu cầu sống còn gặp trí tò mò. Đây là một cách tiếp cận rất khác với kiểu kể chuyện thành tích thông thường. Vì động lực của nhân vật không phải danh tiếng hay thi đỗ, mà là tìm một lối thoát cho gia đình và cộng đồng. Thứ hai, biến sắt vụn, xe đạp cũ và sách cũ thành máy phát điện gió. Trọng tâm kỹ thuật của cuốn sách nằm ở quá trình William chế tạo tua bin gió từ những vật liệu cực kỳ thô sơ. Cậu không có phòng thí nghiệm, không có giáo viên hướng dẫn, cũng không có linh kiện chuẩn. Thứ cậu có là phế liệu, một số bộ phận xe đạp và những hình minh họa trong sách Using Energy. Từ đó, cậu phải suy nghĩ lại toàn bộ cách áp dụng bản vẽ cho hoàn cảnh của mình. Giá trị của câu chuyện nằm ở chỗ nó mô tả sáng tạo không như một năng lực bẩm sinh huyền bí, mà như một chuỗi lựa chọn thực dụng, thử sai và sửa sai. Chiếc máy cuối cùng tạo ra điện cho vài bóng đèn và radio đủ để thay đổi nhịp sống trong gia đình. Điều này làm rõ một nguyên tắc rất quan trọng, đó là công nghệ có ý nghĩa nhất khi nó phù hợp với điều kiện địa phương. Cuốn sách vì thế không chỉ kể chuyện phát minh, mà còn cho thấy cách hiểu lại công nghệ từ góc nhìn của người thiếu thốn nguồn lực. Thứ ba, sức mạnh của sự kiên trì khi không ai tin một cậu bé có thể làm được. William không chỉ thiếu công cụ, cậu còn phải đối mặt với sự nghi ngờ từ gia đình, bạn bè và cả cộng đồng. Một phần giá trị của cuốn sách là nó khắc họa rõ xung đột giữa ý tưởng cá nhân và chuẩn mực tập thể. Trong hoàn cảnh đó, sự kiên trì không phải là khẩu hiệu mà là khả năng tiếp tục làm việc ngay cả khi bị xem là lập dị hay viển vông. William phải tìm vật liệu, thử cấu trúc thất bại rồi làm lại. Những bước đi ấy tạo nên cảm giác rất thực rằng tiến bộ thường chậm, vụn vặt và đầy bấp bênh. Cuốn hồi ký cũng cho thấy niềm tin của người khác thường đến sau kết quả chứ không phải trước nó. Chính vì vậy, câu chuyện có sức nặng giáo dục lớn vì nó dạy người đọc rằng một ý tưởng đúng có thể cần rất nhiều thời gian để được công nhận. Từ góc độ phân tích, đây là cuốn sách về ý chí bền bỉ trong môi trường không có bảo đảm nào ngoài niềm tin vào thử nghiệm. Thứ tư, từ một chiếc quạt gió nhỏ đến lợi ích thật sự cho gia đình và làng xóm, cuốn sách nổi bật vì nó không dừng ở thành tựu cá nhân. Khi chiếc tua bin gió bắt đầu hoạt động, tác động đầu tiên là ánh sáng và nguồn điện cho ngôi nhà của William. Nhưng ý nghĩa xa hơn là hy vọng cho cả cộng đồng. Trong các tường thuật về câu chuyện này, tua bin còn giúp hàng xóm sạc điện thoại và mở ra những dự án tiếp theo như cấp nước và tưới tiêu. Điều đó cho thấy phát minh trong cuốn sách không phải đồ vật trưng bày, mà là công cụ phục vụ đời sống. Đây là điểm phân biệt rõ với nhiều hồi ký truyền cảm hứng khác, vốn thường khép lại ở thành công của cá nhân. Ở đây, thành công chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó tạo ra lợi ích chung. Cách đặt vấn đề ấy làm cuốn sách gần với một bài học về phát triển cộng đồng hơn là câu chuyện vượt khó đơn lẻ. Nó nhấn mạnh rằng đổi mới bền vững phải trả lời được nhu cầu cụ thể của người dân, đặc biệt trong môi trường khan hiếm nước, điện và cơ hội. Cuối cùng, một cuốn hồi ký khoa học dễ đọc dành cho độc giả trẻ và người làm giáo dục, The Boy Who Harnessed the Wind, phù hợp với độc giả trẻ, giáo viên, phụ huynh và bất kỳ ai muốn một câu chuyện có thể dẫn vào các chủ đề khoa học, môi trường và công bằng giáo dục. Sức mạnh của cuốn sách nằm ở việc nó kể một hành trình kỹ thuật bằng giọng văn dễ tiếp cận, không biến phát minh thành bài giảng khô cứng. Người đọc có thể học được cách một vấn đề thực tế được quan sát, chia nhỏ, rồi giải quyết bằng tư duy thử nghiệm. Đồng thời, cuốn sách cũng cho thấy hoàn cảnh xã hội như nghèo đói và mất an ninh lương thực ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội học tập ra sao so với nhiều sách truyền cảm hứng khác. Tác phẩm này đặc biệt ở chỗ nó gắn ý chí cá nhân với một bối cảnh lịch sử và địa lý rất rõ, nên cảm hứng không bị chung chung. Nó vừa là câu chuyện người thật việc thật, vừa là tư liệu hữu ích để bàn về vai trò của sách, trường học và sáng tạo trong đời sống những cộng đồng thiếu thốn. Kết luận, The Boy Who Harnessed the Wind nên được đọc bởi những ai quan tâm đến hồi ký, giáo dục STEM, phát triển cộng đồng và các câu chuyện có thật về đổi mới trong hoàn cảnh khan hiếm. Với học sinh, cuốn sách mở ra cách nhìn thực tế về việc học ngoài lớp, về sức mạnh của tự học và về việc biến kiến thức thành hành động. Với giáo viên và phụ huynh, nó là một ví dụ rất tốt để nói về sự bền bỉ, tư duy giải quyết vấn đề và vai trò của thư viện trong việc nuôi dưỡng năng lực sáng tạo. Điều làm cuốn sách nổi bật so với nhiều tác phẩm cùng thể loại là nó không chỉ kể một hành trình vượt khó, mà còn cho thấy rõ một phát minh nhỏ có thể tạo ra tác động xã hội cụ thể. Câu chuyện của William Kamkwamba vẫn thuyết phục vì nó không thần thoại hóa thành công, mà nhấn mạnh lao động, thử nghiệm, thất bại và học hỏi. Chính sự chân thực ấy làm cho cuốn sách vừa truyền cảm hứng, vừa có giá trị giáo dục lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ William Kamkwamba, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!